Dạ thưa thầy, bữa nay cũng là một cơ duyên rất tốt, tôi được gặp thầy ở đây và tôi muốn trình bày trong hai năm nay đó, tôi theo cái pháp du di này để tôi thiền được tiến bộ nhiều lắm. Và cái vấn đề mà nhiều cái vấn đề mà tôi hỏi mấy ông bạn thiền của tôi đó, thì trong cái bản đạo của mình đó thì mấy ông bạn đạo có giải thích cho tôi nhưng mà tôi không thấy được thỏa mãn lắm, bởi vì cái thiền đó tôi thì tôi thiền vừa số sáng mà vừa tích cực lắm. Ban đêm nó thì 12 giờ đó, tôi lúc đầu đó thì chiếu minh soi hồn ấy, hơn 6 tháng rồi tôi mới học thiền. Thì được chú Tâm này nghĩa là chăm sóc cho tôi thiền đó, và chú chỉ biểu đó. Thì cái thiền của tôi đó thì tôi cũng thấy tiến bộ nhiều lắm. Chính tôi thấy tiến bộ nhiều lắm. Và tôi nhiều khi tôi hỏi đó, cái vấn đề thiền đó, tôi thiền rồi cái tôi xả thiền đó thì tôi chả như vậy không? Chả như vậy thì chúng ta chỉ tôi có ba cái thôi
thì cũng đủ rồi,
ba cái đủ rồi. Nhưng mà tôi cũng có mấy ông bạn mà ông học thiền sư ở Singapore rồi đó, thì họ nói nghĩa là chả 36 cái.
Cái đó là mỗi một môn khác nhau.
Cái cũng thiền sức hồn đó.
Mỗi môn khác nhau, mỗi môn khác nhau. Sợ 36 cái nếu anh có thể làm được thì làm. Còn 36 cái chỉ người thường người ta làm nổi cái này, 36 cái là nó buồn ngủ rồi.
Nó mỏi tay lắm.
Nó mỏi lắm.
Tôi có làm thử, nó mỏi tay. Nhưng mà tôi thấy cái đó là kết quả trả xong rồi.
Thì đó là cái thể thao tốt.
Vậy nữa.
Chứ không có gì hết. Cái gì cũng 36 hết.
Trả xong rồi.
Tay cũng 36, cái gì cũng 36, anh đủ thì giờ làm không?
Dạ.
Thì họ không chịu làm.
Dạ.
Cho nên mình chỉ là 3 cái thôi.
Cái tôi bóp tay xong không? Có khi tôi trả xong rồi, bóp tay vậy nè. Điện nó sẽ.
Thì điện lúc nào lại không có điện.
Điện nó sẽ ở kẻ tay mình đó, dưới cái mấy ngón tay mình đó. Nó sẽ ra, nó làm như mà.
Không phải sẹt tại cái áo anh. Áo ni lông. Nếu mà anh bằng áo cổ tông thì không sẹt. Cái áo nó làm bằng cái điện giải, thành nó phải có sẹt.
Tay chân cũng sẹt hết.
Không phải, cái áo.
Nó sẹt sáng lắm vậy đó.
Cái áo.
Tôi thấy cái chuyện nó lạ đó.
Cái áo, nhưng mà điện anh con người có. Hai cái nó mát nhau nó mới ra. Mà cái giải cổ tông thì không có. Mình bằng áo cổ tông không có. Polyester là có.
Rồi tôi đêm hôm đó, tôi cũng hỏi nhiều bạn hiền của mình đó. Rồi xong rồi cái tôi mới đêm hôm đó tôi mới điện thoại mới mấy tuần trước tôi điện thoại cho ông Tăng Bao đó. Ông Tăng ông Minh đó. Thì ông viên trong chữ tôi trong về trong sổ tôi ông thì Tăng Bao. Thì ông nói cái đó là điện trong nội thân của mình, cái từ điện phải không?
Ngồi điện tự nhiên có, bây giờ anh đứng đó cũng có điện vậy.
Tại vì mình xác nhận
không, cái đó là cái
nó giá lửa, nó làm mình
cái ni lông
mới vừa thấy
cái miếng giải đó, bây giờ anh đổi về cô tông, anh bận bộ đồ cô tông tối nay anh chào không có đó. Cho nên người tu thiền nên bận cô tông. Cô tông nó không có mất điện.
Tôi tưởng
nó bận polyester rồi nó mất điện.
Yeah.
Nó hút điện của mình.
Tôi tưởng nó là tại có nhiều khi tôi tắt hết đèn đó.
Nó có nói, nó sáng chân lên.
Tắt hết đèn nó sáng dữ lắm.
Nó sẹt phải rồi.
Rồi có khi mà đèn tắt không hết đó thì không thấy.
Anh đừng bận cái đồ đó nữa, nó hút điện mà nằm mất điện.
Tôi bận đồ pyjama thường ha.
Pyjama mà cô tông.
Yeah.
Thì nó không có hút điện. Mà anh bận pyjama polyester nó không.
Dạ.
Có.
Còn cái điểm đó đó là có quan hệ gì với trong cái cơ sở?
Trong mình có. Nó không điểm mình đó. Cho nên bận đồ cô tông nó lại cái điểm mình không có mất. Dạ. Bây giờ người ta đổi bận của mấy người tu thiền đổi bận cô tông không bận cô điên xe này.
Mà cái hai cái
tơ thì được.
Tu thiền không? Ngồi rồi á. Chừng trong vòng chừng 2 tháng rưỡi. Cái hai cái tay tôi nó tự nhiên vô vậy. Ừ. như tôi ngồi vậy không?
Ừ, phải là nó rút, ở trên này nó rút thì cái tay nó rút vô.
Nó rút, ừ, phải tự nhiên nó rút vô.
Nó đi vô chỗ bắt ấn.
Dạ.
Sao vô bắt
chỗ bắt ấn, giờ chú Trân mới dạy cho bắt ấn.
Dạ, bắt ấn. Thì mà, đó là chứng minh cái tên này nó đã rút được rồi.
Nhưng mà bắt ấn gì vậy đó?
Ừ.
Là tiếng Tàu thì kêu bằng bắt ấn gì đó?
Bắt ấn tam mũi.
Tam mũi mà tiếng Tàu thì nói sao?
Quý nhâm danh.
Quý nhâm danh hả?
Quan âm.
À.
Thấy không?
Vậy hả?
Và,
vậy là tam mũi đó đúng không thầy?
Dạ, đúng đó. Để đây.
Dạ. Khi mà tôi đánh, đọc sách cơ.
Khi mà ma quỷ nó đánh anh dữ quá, anh chỉ đứng niệm Phật, anh làm gì nó đi mất. Có làm gì đâu.
Dạ.
Cái lúc đó người Phật sự người ta sẽ dạy.
Đúng là vậy, đứng vậy.
À, Phật sự người ta sẽ dạy.
Thấy em ạ.
À, nhưng mà một thời gian người ta dạy, bây giờ đừng học học làm nó quên học không.
cái này đó tôi thấy nhiều cái nó bởi vì tôi thiền tiến bộ rồi đó, tôi thấy nó tiến bộ nhiều lắm.
À,
nó có nhiều cái lạ lắm,
tự động là chữ người ta dạy cho
nhiều cái nó lạ nhiều lắm.
Tâm người ta nghĩ rằng có tâm tu đạo là phải tâm.
Yeah.
À, chân tâm về siêu Phật. À, nhất định chết phải về siêu Phật, luôn luôn như vậy.
Rồi cái
tự nhiên là mình sống mà đi về siêu Phật được thì chúng chết bảo đảm rồi.
Ừ. Cái chuyện lạ nữa là tôi thiền một lượt với nhỏ tôi đó.
Ừ.
Nhỏ đi theo tôi đó, nó cũng thiền rồi, nhưng mà tôi cái hai cái tay tôi nó rút vô trước nó.
Ừ.
Rồi bây giờ nó từ ngày mà nó gặp thầy tới giờ đó.
Ừ.
Làm như thầy có truyền chung đỉnh từ
quan tới đây
cho nó. À, thành ra nó bây giờ hai bàn tay nó cũng vô rồi, tôi dạy nó bắt ấn rồi.
Bắt ấn này
thì mới mấy đêm nay
bắt ấn là nó chạy mạnh lắm.
Dạ.
Chính lúc mà nó chạy đều rồi đó, khi anh ngồi thiền ở đây á, con ma muốn tới nó chỉ cách 40 thước nó không có dám áp vô trong cơ thể mình được. 40 thước luôn.
Có
chỉ đứng 40 thước luôn thôi, nó không thể vô được sát mình được.
Đó là lúc có cái từ quan đó.
Lúc mình có từ quan rồi, nó chỉ đứng 40 thước luôn thôi. Nó có cái gì nó muốn cầu nguyện, nó đổi sớ rồi này, nó chỉ quỳ cách 40 thước buồn thôi.
Vậy nữa
không có được sắp
cái đó là đặc biệt đó. Nhỏ tôi đó là nó sợ ma nhất.
Ừ.
Ban đêm nó ngủ á, nó phải vô phòng tôi mà nó làm cái giường ngủ ở riêng một bên.
Ừ.
Có tôi ở đó nó không sợ.
Ừ.
Bởi vì tôi thì từ nhỏ tới lớn cũng không ít có sợ ma.
À.
Rồi nó sợ ma nha. Mà từ ngày nó thiền tới giờ nó không sợ.
À,
không sợ được.
Nó đạt tới cái luật quân bình rồi, nó đâu có sợ. Hồi trước nó chết thì nó sợ ma ăn hiếp, vì nó ma, nó phải sợ ma. Mà nó trở về quân bình la con người thì đâu có sợ ma.
Nhờ mấy cái cuồng văn của thầy đó, mấy cuồng văn của thầy mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, hồi trưởng chân tâm đó, nó nghe thì riết rồi nó hết sợ.
Cái chấn động nó đổi hết rồi. Cái điển của khối óc của nó đổi. Thì nhiều đứa bây giờ học đại học á, nó nhờ cái băng của tôi nó học thông minh. Bởi vì nó lập lại quân bình cái luồng điển của nó nhìn con văn cái gì nó cũng sáng suốt á. Cho nên nhiều khi nhiều đứa nó thi tới đại học là nó phải ngày đêm nó cứ nghe Nam Mô dặn một bên á. Một bên là nó liệu làm bà không có băng nữa làm bài được. Chấn động nó quân bình.
Có đó thầy.
Ừ.
Nhỏ tụi nó lấy hai cái mà đọc cấp được. Hôm qua cái nó gặp thầy rồi, cái đó bây giờ nó lấy hai cái bằng cấp được.
Học
nó học sáng láng lắm, mà màu lắm, bởi vì nó học nhảy lốt á.
Học nhanh lắm.
À. Cái đó là cũng cái
nó đặt quân bình rồi.
Cái thầy đó
học nhanh lắm.
Hình nhiều cái tôi thấy nó đặc biệt quá, rồi tôi mới bữa nay tôi cũng muốn hỏi thầy.
Cái này là khoa học huyền bí,
cái
khoa học tiến triển mà người ta không thấy, thì huyền bí mà mình thấy,
kiểm
chứng được sự tiến triển trong nội tâm.
Dạ. Cái hồi tôi mà mới bắt đầu mà tôi tụng kinh Bát Nhã đó, thì trước khi gặp thầy có cũng vài năm tháng mới được gặp thầy. Nhờ tụng kinh Bát Nhã mới được có cái cơ duyên gặp thầy. Mà trước nữa đó, nhỏ tôi nó còn ở Việt Nam đó, thì nó đã nguyện, nó nói nó qua bên đây nó phải tìm được nghĩa là danh sư để mà nó học đạo. Rồi rốt cuộc nó qua bên đây nó cũng có cái cơ duyên với tôi cùng một lúc để gặp thầy tại ở thiền đường ở Bốc Siêu đó. Thì nó bắt đầu từ đó tới giờ tôi với nó cũng là ngộ đạo, nghĩa là có thể nói 100%. Thì tôi có nguyện cái trước khi mà tôi niệm kinh Bát Nhã đó, tôi có nguyện 4 câu này, thầy giải thích cho tôi coi tôi có nghĩa là nguyện quá đáng không. Điều thứ nhất á, là tôi đó là nguyện chúng sanh năng được cứu. À, là tiếng Tàu là năng đắc cứu đó. Điều thứ gì đó là nguyện chúng sanh phiền não đoạn. Điều thứ ba là nguyện chúng sanh năng học pháp. Điều thứ tư là nguyện chúng sanh đắc chánh giác. Tôi nguyện như vậy có.
Nhưng mà chúng sanh, anh ý thức chúng sanh ở đâu?
Chúng sanh là ở tất cả chúng sanh mình.
Lục
trong gia đình cũng được.
Trong cơ tạng mình. Vạn linh ở trong cơ tạng mình. Lúc đó anh mới trở về vị trí của Phật. Nguyện chúng sanh trong này. Chúng sanh chung sống với anh ở trong này. Anh ăn một cây cỏ cũng là chúng sanh. Mà nó đi theo cái đường lối anh nguyện thì tự nhiên nâng cao cái chân đạo. Nhưng mà anh niệm Phật cũng vậy thôi. Niệm Phật là quân bình. Một cái nguyện này cũng là độ cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này. Đó là chánh. Còn nguyện bên ngoài không có được. Không được.
Niệm Phật cũng vậy.
À, niệm Phật cũng vậy. Khi mình niệm lập trụ rồi, thanh nhẹ rồi, mình có thể hồi hướng về Việt Nam giúp cho mọi người đau khổ. À, muốn hồi hướng cho một người nào cũng được. Dễ dàng. Thấy không? Còn mình nguyện chúng sanh là mình nguyện lo sửa cơ tình trật tự trong tiểu thiên địa này. Cho nên nghe bằng A Di Đà mới trở về chân tâm được.
Mà bốn cái lời nguyện này đó thì tôi cũng hy vọng.
Nam Mô A Di Đà Phật đủ rồi.
Yeah.
Nam Mô nó cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Không ngoài cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Yeah.
Mình nguyện thét rồi mình thấy tại sao tôi nguyện quá mà chúng sanh cũng chưa chịu ăn chay. Bởi vì mỗi cái duyên nghiệp nó khác nhau.
Yeah.
Nó chưa hoàn tất nó đâu có ăn chay được.
Yeah. Tôi ấy muốn tôi nói là cho thầy biết cái bốn lời nguyện của tôi đó.
Thì đó có cái tâm lành.
Là báo cáo cho tâm, thầy biết.
Tâm lành đó anh mới dụng cái Nam Mô Di Đà Phật càng ngày càng nhiều hơn.
Yeah.
Thì cái hào quang anh nó sẽ tỏa ra. Mà cái hào quang nó tỏa sáng rồi, cái ý anh nghĩ nó chạy tới đó rồi.
Tôi muốn
chuyện liên hệ nhanh lắm.
Yeah.
Anh thấy rõ không?
Yeah.
À, cũng như bây giờ mình quay lên telephone lên vệ tinh này nó chuyển gì Việt Nam rồi.
Yeah.
Tức khắc thì bên niệm Phật thì cũng vậy đó thôi.
Bốn cái lời
nguyện còn thanh nhẹ hơn cái vệ tinh kia nữa.
Yeah. Bốn cái lời nguyện này đó có thể là tôi muốn nghĩa là thầy hỗ trợ cho tôi để mà tôi làm thành nhiệm vụ.
Không có thành được cái nhiệm vụ bên ngoài, nhiệm vụ bản thân chưa xong làm sao bản thân độ hạ thân độ.
Yeah.
Tôi kêu khuyên niệm Phật là đúng rồi.
Yeah.
Muốn độ tất cả chúng sanh phải niệm Phật.
Yeah.
Là đóng góp với cái thanh quan của mình, chuyển hợp cái thanh quan của vũ trụ, thì lúc đó thanh quan vũ trụ đi làm việc một lần. Chứ mình không có khả năng làm.
Yeah.
Hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì cái lực lượng đó chư Phật mới chuyển độ chúng sanh.
Rồi còn niệm chú với niệm Phật đó nó có khác chỗ nào này?
Niệm Phật tốt hơn. Niệm Phật là nó đi trong cái nguyên lý khoa học. Còn niệm chú mà không minh chú á, thì niệm vô ích. Niệm chú phải hiểu. Tại sao? Anh đọc cái chú nào cái cách nghĩa rõ.
Chú của Bác Nhã.
À, anh niệm coi.
Kitai, Phó Lọ Kitai, Phó Lọ Trang Kitai.
À, mà anh đâu có hiểu anh nó nói làm sao. Bây giờ anh đi lại trong đó, anh đứng anh niệm đó rồi ông Phật độ trật, anh thấy nguyên lý người ta đặt chú là ta sắp đặt cái trật tự khối óc và cơ tạng của mình. À, nó có cái nguyên lý trong đó. Mà mình không hiểu nguyên lý thì mình đọc cũng như là con két nhá chủ nhà thôi chứ đâu có làm gì được. Anh hiểu không? Còn anh niệm Nam Mô Di Đà Phật này anh rõ cái nguyên lý. Anh nắm cái chìa khóa đi ba cõi. Đó là một cái mạnh lắm, cái chìa khóa mạnh lắm. Nằm chấn động đủ thứ nguyên lý vừa trị bệnh tâm lẫn thân. Mà niệm đúng như vậy, có lưỡi răng thì đang ý niệm như vậy, không có ý lại nữa. Còn anh niệm chú mà anh nói tôi gặp con ma, tôi niệm chú con ma tan, không có đúng. Không có đúng. Khi mà anh gặp con ma mà anh niệm Nam Mô Di Đà Phật thì con ma nó phải quỳ và nó được hưởng cái ánh quang đó. Thì mới là đúng. Mà anh niệm mà cho con ma nó chạy thì sẽ thấy nó loạn thêm mà. Thấy không? Mà đi trong thức hòa bình mà. Hiểu không? Thì cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đi tới đâu đi ba cõi anh không có bị thiệt thòi. Mà đâu cũng là dung hòa tốt đẹp. Mà rất thấy rất dễ nhưng mà rất khó. Cái niệm thường niệm, vô biệt niệm.
niệm và niệm hoài
và vô biệt niệm, cái ý nghĩ nào cũng nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Câu chuyện làm ăn, câu chuyện ăn uống, câu chuyện đi đứng đều nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Sống hành sống trong cái Nam Mô Di Đà Phật thì lúc đó anh mới minh chứng rõ ràng mọi sự không có bị kẹt, nó mới phát triển về cái khoa học nguyên lý, khoa học mà tâm thức mình mở khai ngộ từ giai đoạn một mà người đời không chưa hiểu. Nguyên lý là người ta không thấy mà mình thấy, khi mà nguyên lý thấy không, khoa học của tâm linh mà.
Còn bữa mà phải mất ra thầy, cái tôi hay tin cái gì đây đó, tôi thiền đó, tôi có hồi hướng cho ông. Tôi hồi hướng bằng
cầu siêu cho ông
có mấy cầu thôi. Được cho ông dùng linh của ông, cái linh hồn của ông được lên lên siêu thăng tịnh độ. Thì cũng như tôi hồi xưa má tôi mất đó, tôi cầu như vậy đó thì cũng được biết má tôi để trên thiên đàng.
Cái tâm thần anh có cái tâm thần của mình.
Yeah.
Cái ông Bảy bây giờ ông vui lắm, ông gặp tôi lắm, cười hả hả. Không lo, vì ông sẽ sợ trước khi ông đi rồi.
Không biết được đi.
Sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, ông biết, ông nắm cái đó, ông vui lắm.
Nhờ thầy chỉ được.
Ông đâu bây giờ, ông sống, ông chết cũng học hỏi mà, ông đâu có nhớ nhớ gì chuyện đời nữa đâu. Yeah. Mừng, ông vui.
Mà tôi thấy có chuyện lạ vậy thầy. Tức là bữa rồi bữa, ông Bảy mất đó. Là cái bữa đó là hai cái điểm của tài tôi đó. Nó tụ lại đó, nó chạy đó. Nó chạy lại để bắt hắn đó. Bữa đó tôi hồi hướng cho ổng xong rồi, cái gì đêm đó cái hai cái tay nó chạy thật lẽ.
Bởi vì cái đây mình cố gắng lên mà. Muốn đem cái này đi.
Đi thật lẽ.
Nó mới hợp cái này.
Yeah.
Thì mình nắm cái đây luôn, thì mình hướng, mình tối mỗi đêm hướng về ổng chút, ổng sung sướng hơn là gửi đô la cho ổng xài.
Rồi sao mình được, cũng được phước.
Cái đó là tiền thiệt, được phước chứ.
Mình được phước.
Cái đó là tiền thiệt đó. Còn đô la miếng giấy mà rờ được, đó là tiền giả. Cái tiền đó là tiền thiệt.
Rồi con nhỏ tôi nó nói bữa đó nó gặp thầy đó. Rồi cái về cái điện của nó chạy đi.
Rút
thì nó nói không biết phải thầy có nghĩa là truyền từ quan cho nó theo.
Đổi điện bữa đầu hết.
Nó mà thầy lắm vậy đó.
Có tâm tu thì đổi điện thấy
rõ. Nó về nó nói rồi vậy đó, nó mừng quá. Đó nó ngồi kia. Con nói gì nữa không?
Phải có pháp lực.
Hả?
Mọi người ta nghe mới vô. Mà chuyện pháp mà nói qua ảo ớ, người ta nghe không vô, người ta không hiểu, nó không có pháp lực.
Dạ.
Thấy không?
Xin cảm ơn thầy, bởi vì thầy đáp những cái trường hỏi của tôi đó.
Dạ. Yeah.
Nó giúp tôi hết sức thọ.
Dạ.
Cảm ơn.
Cứ dưới đường đi tới đi. Cô dù gì lớn lắm á, trong phải nhỏ đâu.
Dạ. Yeah.
Khi mà chết thì nhưng bảy chết thì nó bằng áp trắng tới đứng nó hút qua liền. Không chạy đâu.
Dạ chứ.
Con đã lo.
Đúng vậy, chúng ta còn 25 phút phụ du nữa thôi. Thì quý vị tôi thấy cũng hơi mệt mỏi, nhưng mà chỉ còn 20 mấy phút nữa thôi, quý vị tư tỉnh lên. Thầy là người nói nhiều nhất, mà thầy cũng còn tư tỉnh cho quý vị, không có lý gì mà còn ngủ. Thì quý vị vui lòng để chúng ta thảo luận cho nó trọn vẹn cái buổi nói chuyện hôm nay. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có câu hỏi gì đó thì sắp đặt trước đi, tại vì chúng ta không còn thì nhiều thì giờ, thì chúng ta sẽ ráng cố gắng không để thầy cũng như quý vị ta cùng thỏa mãn tất cả những lời, những tâm tư của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời quý vị tiếp những quý vị nào muốn.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đảnh lễ con. Dạ, thương tám là đã 9-10 năm nay rồi, con cũng có nguyện để được gặp mặt ông Tám. Nhưng mà không biết là con có được gặp hay không, cũng nhờ cái sự niệm Phật của con, cũng do cái sự tin tưởng, nên bây giờ hiện giờ là con đã được được diện kiến với ông Tám. Dạ, con rất là vui mừng, gia đình của con, mẹ và ngoại con cũng, cả gia đình con đều nhờ ơn phước của ơn trời ban và ông Tám ban cho gia đình con. Con rất là đội ơn Tám. Dạ, con xin hỏi ông Tám là sao mà khi con ngồi thiền đó, con chưa có ngồi thiền, con chưa có biết con là được tiến hay là không, tại vì mình chưa có biết mình tiến hay là không nữa. Nhưng mà khi con ngồi á, thì lúc con xuôi hồn thì con cảm thấy nó nhẹ nhàng. Rồi một lát khi mà con ngồi thiền thì con ngồi không được, con ngồi cái tự nhiên cái đầu óc con nó bị sao động, nó bị xáo trộn đi. Dạ. Con cố để mà trấn tĩnh nhưng mà sau cái nó không có trụ gì nổi, con chỉ ngồi được một chút xíu là con thấy nó bị sao động đi. Dạ. Rồi lúc con bị con nằm con thở đó, thì khi con thở con cũng cố sức con cũng thở lên, nhưng mà sao mà nó lại nghẹn lên ngang cái ngực, con không thể thở được nữa. Dạ. Rồi nó phát run, con phát run hoài.
Cái đó là cái ruột con bị bệnh.
Dạ.
Con thấy không?
Dạ.
Ruột con nó nổi một cục quanh ra trong bài bình thường.
Dạ.
Cho nên bây giờ ông Tám tìm ra cái chỗ sụp ruột rồi.
Dạ.
Đây là dì Tranh chỉ dẫn con đi xúc.
Dạ.
Ừ?
Dạ.
Xúc ít ngày con thấy nó khác ở chỗ đó.
Dạ.
Con ruột con bị nghẽn, tắc nghẽn ở đó, tắc nghẽn cái ruột. Thì nó làm phổi con cái chung, khối óc con đều động loạn hết, không có yên đâu. Sức mạnh nó nằm ở đó, mà sức mạnh bây giờ loạn rồi, cái đầu không có yên. Không thế nào thiền được. Nên con rảnh con niệm Phật thôi, rồi để đi chữa trị một thời gian, rồi con sẽ ngồi cách thiền, an tọa dễ dãi, không có khó khăn. Nếu mà cái ruột nó thông thì hết, ăn thua cái ruột. Nhưng người thiền không được là tại cái ruột dễ động mà thôi. Cái ruột mà đi qua rồi là không có cái gì. Tự nhiên để thiền thích lắm.
Dạ, con thì cũng rất thích. Tại vì khi con ở bên Việt Nam á, thì con có đến cái thiền đường của ông Hồ Văn Em á, thì con có đến đó để được cái sự hướng dẫn. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì con không có được để mà ngồi để mà nhờ ông để kiểm soát giùm cho con. Con chỉ lấy cái cuốn sách về, rồi mẹ con ở bên đây được Đức Công Tám là hướng dẫn đó, thì mẹ con cũng có gửi về nhưng mà con cũng không dám thực hiện. Thì trong lúc mà trong cái thời gian mà ở Việt Nam mà con được cuốn sách đó thì con cũng mừng lắm. Con không dám làm, tại vì con sợ như cái nghe nói là làm không đúng thì bị tẩu quả nhập ma gì đó. Dạ, thành ra con không dám làm. Thì bây giờ con đã được qua đây rồi, sum họp với gia đình, cũng nhờ mẹ con dạy công tu luyện đó, nhờ ông Tám cũng ban phước, thành ra con cũng chí tâm cầu nguyện, thành ra con hôm nay là con được đoàn tụ với mẹ con. Dạ, cũng nhờ cái công đức của ông Tám rất là lớn. Dạ, con không biết làm cái gì để trả ơn
con đó. Yên tâm.
Dạ.
Tiền kiếp con có tu, bây giờ con có duyên tái ngộ.
Dạ.
Rồi bây giờ những cái gì mà ông Tám nhắc con lo chữa trị cơ tạng hiểu không?
Dạ.
Con tiếp tục trên con đường tu.
Dạ.
Con nghĩ chiên ở thế gian con cũng phải còn phải gặp.
Không
phải. Phải gặp. Phải gặp hết sức trì tâm niệm Phật mới giải tỏa được.
Dạ. Thì con ráng con thấy cái câu niệm Phật á, thì con thấy cái niệm Phật á rất là linh diệu, không có cần đọc chú, đọc thần chú hay là đọc kinh gì hết. Nếu mà mình đọc kinh, đọc thần chú mà mình không có tâm ở trong niệm thì cũng thôi. Thì con thấy như cái câu mà ông Tám là dặn niệm Phật á, thì con thấy rất là linh diệu.
Nghe những cái băng ông Tám mỗi ngày con rảnh nghe được một tiếng đồng hồ.
Dạ.
Thì cái tâm tư con sẽ thay đổi hết, mà luồng điểm trong cơ tạng con cũng sẽ thay đổi.
Như bây giờ con đang đứng đây nên là con sửa soạn con lên để mà con để con nói chuyện, thì tự nhiên con thấy trong người con nó nóng lên. Nó nóng lên mà con cảm thấy nó rung rung nó là sao.
Nãy giờ là con đứng trước vành móng ngựa nó rút con, bây giờ con khỏe rồi đó, con thấy không? Từ chỗ đó là điểm không, chứ không phải chuyện thường đâu. Người nào đứng vô đó là
con cũng nhờ ơn thuốc của ông Tám ban cho con.
Con thấy cái đầu của ông Tám là sát chiếu ở đó. Nhiều người thường không biết, không có hiểu. Thì lên đứng rồi con thấy tối nay về tâm trạng nó thay đổi hết.
Dạ. Con xin hỏi ông Tám là như ông Tám nói về cái việc mà để gì xuất ruột đó, thì con nếu mà trường hợp không có phương tiện để con đi, thì con có thể là con ăn gạo lứt, muối mè, rồi con nằm thở chiếu minh. Có thể con giải
uống nước thở chiếu minh cũng giải được.
Dạ.
Nhưng mà ở đây có phương tiện rồi, rất gần.
Dạ.
Không có đi xa.
Dạ.
Rất gần. Dì Tranh dẫn con đi rất gần ở đây.
Dạ.
Gần nhà dì Tranh.
Dạ.
Tìm ra rồi.
Dạ. Dạ con
xúc ruột cho nó nhanh.
Dạ.
Cho nó đẹp lên.
Dạ. con xin hỏi ông Tám một điều nữa.
Dạ.
Có gì ông Tám bỏ qua giùm con. Dạ, cái này chắc là những người thanh thiếu niên như con thì chắc cũng thắc mắc cái điều đó thôi. Nhưng mà nếu được Tám mà giải thích như vậy thì con con cũng mừng lắm. Chắc có nhiều người cũng thắc mắc như con, là như cái tuổi trẻ tụi con như vậy mà khi thiền đó, thì có thể là có gia đình được hay không?
Cái đó tùy duyên của con.
Dạ,
tại vì duyên nghiệp mà nó đến, con không trả nó cũng đòi.
Không phải.
Nhưng mà con có tâm tu, thì con mới giải quyết nhanh hơn người thường. Chẳng có gì hết. Ở dù gì không có cấm con lấy chồng, lấy vợ. Mà cái duyên nghiệp tới mà nó đòi mà con không có chạy trốn cũng không được. Cho sao anh kia, anh gặp cái chị kia mà anh cứ nhớ, nhớ từ từ mái tóc cho tới ngón chân cái anh nhớ hoài. Thấy không? Đó là cái duyên nghiệp của họ, họ phải trả. Mà người khác lên tới họ không chịu. Thấy không? Thì cái trật tự nào nó về cái trật tự đó. Cho nên cái định luật vay trả là phải có. Nhiều khi con thấy những gia đình cái bà đó kỳ cục quá mà cái ông nó ông lấy. Trời kỳ cục mà bà, ông thích cái kỳ cục đó. Ông yêu cái kỳ cục đó. Mà không có kỳ cục đó, ông ăn ngủ được. Thấy không? Cho nên mỗi cái duyên nghiệp khác nhau, mình đừng có phê phán. Cặp này, cặp kia, cặp nọ. Cặp nào đều có duyên nghiệp mà duyên nghiệp nó trở về tập được. Mà biết tu, biết ánh sáng của phần hồn là vô cùng. Thì rút ngắn thì giờ, không kéo dài nữa. Từ đó sẽ giải quyết giữa hai bên càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên vô vi đời đạo sinh tu, không có nói tu như người ta, rồi đâm ra đi làm bậy không được. Nếu có duyên nghiệp tới thì cứ việc kết hôn sống rồi tu, chứ không có bỏ được. Nợ mà phải trả.
Thì cái đó là con cũng nghĩ là cái đó là cái duyên nghiệp. Như cũng muốn là cái đường tu, nhưng mà tới cái duyên nghiệp thì phải chịu.
Phải trả. Con bay của người ta mà. Cháu gạt được. Muốn tu cũng phải trả nhanh hơn.
Con có nhiều lời.
Cảm ơn.
Mời chị Trần Thạc. Xin hỏi ông Tám gì cho con có cái bệnh mà hôm nay con nhức cẳng, nhức lưng hoài đó. Nghe con đi, ông thầy đó, ông kêu đi giỏi kiến, ông nói cái xương của con đó có cái một mắt nó không có cái dấu gì đó, là sợ con đau ung thư. Mà bây giờ con xin hỏi ông Tám gì chứ con xin đi giữa ruột trước tốt hay là phải người ta
giữa ruột là tốt hơn hết, hợp thời nhất, giải tỏa cái ruột trước rồi cho bác sĩ khám lại thì nó khác rồi đó. Cái bệnh người ta nhất người tay vô cái nắm vô co ra không được, mà bây giờ ta xúc cái tay chân người ta dễ dàng. Thấy chưa? Bởi vì những cái chất đó, cái độc chất đó nó nằm ở trong xương, nằm ở trong gân, nằm ở trong máu, chỉ có xúc mới đem nó ra được, mà chỉ nước mới là đem ra được, mà một ngày phải uống ít nhất 3 lít nước. 3 lít từ 4 lít nước chứ không uống ít được. Cái bệnh nó phải uống nước nhiều thì nó đem cái độc chất ra. Đó, mà trong lúc sống nó phải bớt ăn đi để nó đem những cái chất nhớt ở trong mình ra. Đó, đi xúc đi, bạn nên xúc. Xúc cho nó trẻ lại, chứ đừng đi tới uống thuốc khác rồi nó già đi.
Bởi vì con sợ chị đó, không phải thật vậy. Ông bác sĩ còn kêu, nói cái dấu này là không, nó chưa mấy gì rõ. Kêu con đi dọi một lần nữa.
Thì xúc rồi hết à, không có gì đâu.
Không có đi.
Có một cô bên Pháp mà đằng sau lưng nó có một cục. Vậy nè, mà chị biết bao nhiêu uống bao nhiêu thuốc. Qua nó xúc đâu cả 2 tuần lễ, cục nó mất luôn. Nó đem ra, nhưng mà phải nhịn ăn.
Cũng nhờ ông bác chỉ dạy con theo cái đường lối đi.
Đó, cứ đi đi không sao đâu. Nhưng mà bà phải bớt ăn chứ không phải khi trong suốt không nên ăn nhiều. Người ta thế nào ta cũng hướng dẫn. Có cách hướng dẫn.
Bởi vì hai cái chân nó yếu quá. Không biết làm sao mà cho nó mạnh được.
Thì suốt nó ra tự nhiên nó mạnh cái ruột mà bệnh á. Thì cái điển ở trong mình nó bị nó hút hết trong ruột. Thì cái chân nó yếu. Mà nó thông rồi á, tự nhiên con người nó sảng khoái nè, nó mạnh nè. Đi đứng như vậy vậy. Mà không có chỗ nào nhức mỏi hết. Thì bà ráng đi. Ráng đi, bởi vì đây tôi tìm ra cái chỗ đó là quý lắm.
Con xin hỏi bao nhiêu đây à. Cũng nhờ ơn trên chỉ dạy mà theo phương pháp. Chứ cũng không dám nghiệp.
Thưa thì giờ chỉ còn cho phép 2 vị nữa, thì quý vị Dạ, xin mời quý vị.
Dạ, dạ thưa ông Tám, bữa nay tôi hân hạnh đó đi gặp được ông Tám. Tôi thì ở trong gia đình có chồng có con mà sao tôi thấy tôi sống như thứ nó buồn bã lắm. Ông chồng ở Việt Nam đó, tôi bảo đảm qua tới đây ông không chịu ở. Rồi ông thấy mặt tôi né hoài. Tôi nói tại sao ông làm chồng làm cha sao mà không lo. Ông nói bà đừng nói nữa, đó, ông ở riêng. Đó, ở riêng bây giờ đó cũng cỡ chừng 4 năm nay vậy đó. Đó, rồi cái tôi bên này từ 3 đứa con, 2 đứa trai mà một đứa gái. Trai lớn thì nó làm ăn thời khá giả, con gái thì nó làm ăn cũng được. Còn thằng nhỏ thì nó hồi đó nó đi chơi vậy, nó biên nó hết đi chơi rồi. Rồi nó nhà quét nhà dọn dẹp hết. Mà tôi buồn gì mà một người đàn bà mà nó có chồng mà nó không có được mà nó hạnh phúc như vậy đó. Bây giờ nhờ ông Tám có thể mà đó giải quyết viết để được tôi không?
Tôi mà ở trường hợp bà đó.
À.
Vỗ tay. Bởi vì tôi già rồi. Tôi phải lo tâm thần. Ông xa tôi có cơ hội tu sửa cơ tạng tâm thân. Rồi tôi cứu chồng. Vì chồng tôi bỏ tôi đi là cái kiểu bất nghĩa.
Bất nghĩa.
Dù thế nào vợ chồng phải giữ trọn cái nghĩa. Nhưng mà bất nghĩa nhưng mà hai người phải học cái bài bất nghĩa rồi mới trọn nghĩa ở tương lai. Thì bây giờ bà sửa cho bà. Bây giờ tôi đem đây là tôi tới đây là đem tinh lành cho bà, sửa cho bà đẹp như 18 tuổi. Cho gì? Hả?
Sửa lại
cho đẹp.
Sửa sao đẹp sao đẹp?
Tự nhiên đẹp. Xúc ruột là nó đẹp à?
Xúc ruột
là nó trẻ lại, nó không có mập. Bụng bé vậy mà nó có đẹp.
Bệnh hoài hả ông Tám?
Bụng bé không thèm. Rồi sửa lại đẹp, có eo đàng hoàng. Nhưng mà ông Tám có eo rồi đó.
Trời ơi, nó bệnh hoài làm sao?
Bà Tám hết chê rồi.
Bệnh tiểu đường rồi, lớn tim rồi, phong tóc. Ba chứng bệnh nó chiếu cho mình hoài buồn.
Thì đó, bây giờ bà xúc nó hết.
Xúc
tiểu
hết.
Đường tiêu luôn.
Tiêu luôn à?
Bà hết tiểu đường bà vui. Bà hết máu cao bà vui. Bà không có bệnh hoạn. Lúc đó ổng mới về. Ông hỏi cho bà chị đâu cho tôi đi hiếu. Lúc đó là nó khỏi phải đâu, dừng lại.
Đâu mà hãy ông Tám. Ông không phải cần vậy đó. Ông nói bà đừng nói gì nữa. Ông không có gầy, ông la không gì hết.
Thì bà ông nói gì đó thì kệ. Bởi vì nghĩa là bây giờ bà cứ sửa đi. Rồi tự nhiên cái từ quan bà nó có lại. Lúc đó là ông về. Hồi trước tại sao ông theo bà? Hồi trước bà thanh nhẹ. Chứ được bà đâu lớn như bây giờ. Bây giờ nó bề dễ quá, nó nặng nề quá. Bây giờ mình làm cho nó sạch đi. Tự nhiên nó thanh nhẹ, tự nhiên hút ổng về. Ổng chạy đâu hết, con của ổng mà ổng chạy đâu.
Con mà con, ổng không dầm nó, không gì hết.
Không cần biết.
Không,
bây
không,
giờ không. Bà có phước rồi đó. Bây giờ bà đã gặp được tôi để tu. Bà lo bà sửa tu nè, để thanh lập nè. Rồi đâu mới để vào đấy, không có lo nữa. Cái chuyện đó nó... Từ hồi nào mà giờ mà bà bảo đảm trên phố không cho qua thì bà cũng ở mình chứ có gì đâu mà bà kiếm chồng gì nữa chứ khổ. Sao ông đi để ông yên, cầu ông hạnh phúc. Thấy không? Mà bà cứ sửa chữa đâu cái món quà quý của bà cho các con là bà khỏe mạnh. Đó, bà cho luôn ông nữa. Khi mà ông nghe tin bà trẻ lại bà khỏe mạnh.
Con thì tốt lắm, nó thương tôi lắm.
Đó.
Nó bây giờ má muốn xài tiền từng lễ cho má 100 bạc, đứa nào cũng đòi cho hết. Tôi thì nó không cần tiền, tôi nó không, tiền thì nó không muốn đâu.
Bây giờ nó cho, bây giờ cho bao nhiêu đi xúc ruột hết bao nhiêu rồi là tặng món quà tốt. Đừng có lo, bây giờ tốt rồi, bây giờ có cơ hội này là bà sẽ tốt lắm.
Tốt.
Có gì hỏi gì tranh á.
Bị bệnh hoà tôi cũng chán cái mồm bệnh đau
rồi. Cái hết bệnh à?
Súc rồi hết bệnh
à? Súc bà ít nhất phải súc từ 20 tới 30 lần.
Dữ.
Chuẩn bị ngàn mấy đi.
Rồi bây giờ đi đâu súc vậy đó ông Tám?
Bà Tranh nó có cách hết.
Có cách súc hả?
Kiếm bà là giận
dạ. Vậy từ đó bây giờ đó. Bây giờ ông xã tôi đó, ông nói là nhất quyết là đó, ông không ở nữa. Ông ta chết tôi không ở nữa.
Bây giờ ông đi đâu ông Tám nói là ông đi đâu cũng tránh khỏi cái vũ trụ mà tôi đang sống. Thì ông ở đó cũng ở bên này, ông ở bên này cũng ở bên kia, cũng biết thở như tôi vậy. Cũng chung sống hòa bình, không đi đâu hết. Bà mới nói dễ yên à.
Nói
dễ yên. Ông không có nguyên khí, ông chết mất rồi, không ở đâu được. Thì bà cũng hít nguyên khí của ông trời chia sẻ ra từ mầm mống, từ thương yêu mà ra, chứ đâu có gì mà ông xa cách được, mà ông nói lý vậy mà. Cái chuyện thật là chung sống hòa bình. Đừng có lo nữa, đừng có sợ mất chồng. Ai lấy chồng mình mà sợ.
Hôm nay tôi đến đây là được gặp ông Tám đồng sự Mai. Thật sự ra là ông Tám nhìn tôi, ông Tám thương tôi mà giúp cho tôi, chạy điện cho tôi cái tay bên nay mấy ngày. 10 phần đỡ còn có 4 phần thôi. Cũng nhờ ông Tám. Bây giờ nghĩ là việc nhờ này không biết lấy chi mà đền đáp cho ông Tám. Ơn nó tôi để đến đây nói cho tất cả anh chị em bà con cô bác ở nơi đây mà nghĩa là tặng quý phụ với tôi, quý cái công ơn của ông Tám á. Chứ giờ tôi không biết lấy gì tôi đền đáp hết trơn á. Thì là tôi đau đó nha, trọn 9 năm chỉ là tôi cạo đầu hoài, cái đầu nó nhức hoài từ hồi cái tháng 9 rồi mà tôi qua đến đây đó là tôi con tôi. Là con gái tôi ra nó mới chỉ, nó biểu á, ông Tám dạ vậy thì phải làm vậy. Thì tôi mừng bắt đầu từ hồi cái tháng 9 tôi qua có nửa tháng sau, bắt đầu đầu tôi nó hết. Nó hết luôn tới bây giờ, tôi cạo luôn, cái hết. Hết rồi đến khi á, bắt lại là đau cái tay. Gãy xương sống không gãy mà nó hở ra. Rồi nó chạy vòng 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 hoài bây giờ lên cái tay. Rồi lại mới cầu xin được gặp ông Tám. Cầu nguyện gian giái gặp khi gặp rồi ông Tám chạy điện. Chạy điện cái tay này bữa nay tôi hết mấy ngày rồi. Tôi thấy không biết lấy cái gì được đền đáp hơn nữa là trước nữa. À, cảm ơn ông Tám sao nghe anh chị em nào tất cả đều nên quý. Nghĩa là tân trọng cái lệnh của ông Tám chắc ăn hơn hết. À, tôi là một người biết đạo đức ít nhiều tôi biết. Tôi đi bây giờ nói nghĩa là từ dân tham chỗ nào tôi cũng biết không còn sót. Mà nhặt không ông thầy nào trị tôi được hết. Mà qua đây ông Tám chỉ trị tôi là chính bàn tay ông Tám không trị. Nhưng mà lời nói của ông Tám để truyền lại cho bổn đạo mà trị cái đầu tôi. Nó nhất làm sao hả, đi về tới nhà bất cứ đi đâu nói chuyện rồi buông về ngã rạch. Nhất nám luôn mũi hết. Không còn chịu nổi qua đây giờ tôi hết. Mất mấy tháng mà chỉ là hết. Đặng mà để nói rằng là các chị em và bà con nhớ rằng phải quý trọng cái lời nói của ông Tám như cành vàng đáng gặp thì mới được. Chứ nếu mà lôi thôi thì mấy bà không ráng lo mà tập sự cho rành rẽ thì sau này không biết có dễ dầu thì mình được gặp ông Tám. Khi được gặp rồi là như cành vàng đá ngọc, không còn biết cái gì là hơn nữa. Nên tôi mà sự đàn tụ, mẹ con tôi cũng nhờ ông Tám. Hết sức là quý trọng ông Tám, giờ không có gì là nói hơn cho tôi nói bao nhiêu đó. Mà không biết, 3 tháng đầu ông Tám, tôi ngồi vậy nè, ngồi chừng 1 tiếng đồng hồ nữa nó cháy vô mặt cái hết cái đường. Giật mình giật máy lên. Tôi nói thôi trời ơi không ngồi nữa đâu. Giờ lửa nó giao cho mặt như làm sao ngồi. Cái con tôi nói nó không đâu. Thầy phóng đi qua cái mẹ. Nha. Cái cách ngày mùng năm này. Thì tôi đi khắp cả mà chưa được từng cái chỗ nào mà tôi thấy cái chỗ này. Nó đẹp mà nhẹ nó. Mừng quá nó chạy ra nói với con. Từ bữa mùng năm tới nay mất tiêu không còn sáng trước mặt nữa. Thấy một cái bây giờ nói mà theo dưỡng trưởng mà có. Tôi ngồi 8 ngày nữa cũng ngồi được qua nữa. Nhẹ đụng cái đất giường nó như ngang đụng cái giật mình vậy mất tiêu đúng tay chân rung hết trơn tiếc á tiếc mà vậy là nha. Là mới có mấy tháng bây giờ ngày nay á tôi trọng ơn ông Tám và tôi quý ông Tám, tôi không biết lấy cái gì đời nơi để tôi nói những lời nói cho các chị em mà nhớ quý được cái từ lời nói ông Tám, từ bước đi bước đứng thì quý tôi là quý nhiều lắm mà tôi không biết quý cho bao nhiêu. Thì bà con cũng ráng nhớ là chỗ quý ông Tám. Dạ tôi cảm ơn ông Tám.
Cảm ơn sự đóng góp của bà và mong được tôi tiếp tục hành cho đúng rồi nói sự thật cho mọi người nghe. Tất cả mọi người đang khao khát sự thật, tìm về với chính mình. Nếu mọi người có phát tâm tu sẽ đóng góp rất nhiều cho nên mình kế tiếp phải có biết dấn thân hy sinh và đạo đức. Những cái gì tôi nói ra là tôi đã dấn thân rồi, thì tôi chưa dấn thân tôi dấn thân tôi hy sinh, tôi không cần biết tới tôi, nếu tôi chết là chết, tôi sống được cách nào tôi sẽ nói cho tất cả mọi người. Cho nên trong cái nguyên lý mà nắm được
là phải khổ cực mới nắm được. Cho nên những người kế tiếp nói gương đó và thực hành như vậy là sẽ đóng góp liên tục, chứ không phải có ông thầy nào giỏi nhất trong vũ trụ này đâu. Người nào cũng như nhau, mà người nào có cái hạnh đức hy sinh thì người đó thì gieo dương lành cho nên kế tiếp.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý đồng đạo, pháp sư thì chúng ta rất còn nhiều, nhưng mà chỉ có giới hạn. Chúng ta làm giống chương trình là vì quý vị thông cảm cho là không thể tiếp tục nữa. Thành ra giờ này chỉ còn có mấy phút phụ du nữa, chúng tôi xin phép được thông báo vài điều.
Về cái vốn thật sẵn có của chính mình, không nên hướng ngoại và tìm hư ảo nữa, và gây cho sự bê trễ của tâm linh, thức hòa đồng không có, sức mạnh không có. Mỗi người mang một khối óc ở thế gian, nhưng mà không chịu khai triển hướng thượng thì làm sao hợp tác mà thực hiện kinh sống của vũ trụ để tiến qua được. Mỗi khối óc đều hướng thượng giải thoát, trở về với căn bản của chính mình, đó là sức mạnh cải tiến sự động loạn của trần gian và xây dựng cho nhân loại có cơ hội hòa bình ở tương lai. Trên trời đã họp lắc lâu rất nhiều lần rồi, và thế gian lúc nào cũng bê trễ, trì trệ, tham dâm đối chuyện, quên khả năng khôi học, mà đành phải bị sa đọa. Rồi đối thưa ông trời phạt, chính mình phạt, không có trời nào phạt. Chính mình là người ân thưởng cho mình, và không biết chính trời đã ban khối óc, ban cơ tạng rõ ràng, không chịu sử dụng được sáng suốt, mà sử dụng trong ý lại. Có bác sĩ, ý nơi bác sĩ, có thuốc men, ý nơi thuốc men. Rồi không biết cái khả năng sẵn có của mình là từ siêu nhiên và tự nhiên kết hợp hình thành. Cho nên càng ngày càng bơ vơ, thấy có mặt mày, tay chân, quần áo, ăn mặc vậy mà tâm thức bơ vơ tại trận, không có lối thoát. Cho nên ráng tu đi, để cho nó có cơ hội thức tâm, thấy rõ sự sai lầm, từ nhiều kiếp. Nhiều người ăn thịt đã nhiều kiếp rồi, bây giờ cũng tiếp tục ăn thịt nữa, tạo cái thể xác này thành một nghĩa địa, một nghĩa trang, có nghĩa lý gì ở thế gian. Ăn năn hối cải, dọn mình sạch sẽ, thừa tiếp thanh quang, hóa giải vạn linh. Khi chúng ta ăn vô là tức tấp cứu độ, tức tấp đem lên hướng thượng, thì lúc đó mới có quyền tăng độ. Còn không phải ăn chay trước, để lo sửa tâm sửa tánh, dọn dẹp đâu đó nó có trật tự, rồi mới bước ra tận độ chúng sanh trong cơ quy nhất sắp tới được. Căn bản không làm mà ảo ảnh tưởng tượng không bao giờ đạt được. Phải có thực chất, mà mọi người đều có thực chất hết, mà quên thực chất, quên ngôi vị của mình, ngôi vị trong lành thanh tịnh không hưởng, mà cứ hướng vào ô trược tranh chấp để làm gì. Cho nên ngày hôm nay duyên lành đến, mọi người đã nghe qua những sự phân giải thực tế mà ăn năn hối cải và làm chủ khối óc, làm chủ cơ tạng, mượn đó mà tiến tới mở tới cái thức vô cùng, đó là khai ngộ, biết được tâm của mình, hiểu được việc của mình là, thấy rõ vị trí của mình, thì chỉ có tiến không có lùi. Cho nên lời nhắc nhở đã qua cũng đánh thức không nhiều thì ít, nhưng mà tất cả những sanh linh ở thế gian phải nhớ rằng chúng ta không có thể mất cơ bản của trời đất chúng ta được. Sự hiện diện của chúng ta là quan trọng trên mặt đất này, không phải chuyện giỡn. Người nào cũng muốn về trời, nhưng mà rốt cuộc vì của cải cho nên bị cảnh luân hồi lại thế gian, còn ôm thế xác ngồi lại đây. Nếu mà biết thành tâm về trời thì sự số dông dần sẽ bớt, còn thú cũng sẽ bớt qua những cơn đại hồng thủy tương lai sẽ bớt côn thú. Mà nếu không lo sửa soạn ăn chay đây rồi sau này chỉ giết nhau mà ăn mà thôi. Cho nên cố gắng hướng về con đường tu học, thanh lập tâm thân, tốt nhất trường chay diệt dục để giải quyết được mọi sự nan giải trong nội tâm. Cho nên ở đời lôi cuốn làm con người khổ nhập, nhỏ lớn lên ham tình dục, dâm ô, sa đọa, rồi khóc lóc với ai, khóc lóc với chính mình. Có sáng suốt không biết sử dụng, đi con đường sa đọa, phải học kinh nghiệm, khổ nghiệp, khổ nạn, vầy xéo, nhồi quả, qua một cơn dài đằng đẵng mới có cơ hội hồi sinh. Nên duyên lành đến, chính tôi đem bản thân này, xác này thực tập, tu luyện. Liên nó vô trong bụng, nó vẫn thành. Liên nó vô chỗ nào, nó vẫn sáng suốt. Cho nên, để cho những người tu vô vi thấy rõ rằng, chính ta phải gây dựng cho ta một cái vốn căn bản, đó là thực chất của chính mình, thì đi đâu không bị sa đọa. Còn nếu không, bắt chước như ông Tám đi là bị sa đọa. Mà cái ông Tám đã thành công, ông Tám mới đem thử liền bất cứ góc nào, vẫn sáng suốt trong minh triết để tận độ chúng sanh. Những hành động đó để ghi chép cho nhân loại tương lai, thấy đó, lấy đó làm gậy mà tiến thân. Cho nó cố gắng, rồi sửa mình, tu học, đừng có bôn ba, đừng có nôn nóng, đâu nó sẽ vào đấy rất rõ rệt. Không có nôn, lo hành, lo tu, thanh thản, nhẹ nhàng. Đừng có nói, ông kia ông gì trời được, tôi phải đi gì trời liền, không được. Biết trời đâu mà đi. Tiểu thiên địa là mình làm chủ đây nè, ông vua của trong một xứ này mà không biết làm. Chuyện căn bản này không biết làm sao đi về trời. Cho nên tu để trở lại trật tự. Phần hồn làm chủ của thể xác. Thể xác chỉ tạo sống sông mê, ảo ảnh, ngoại cảnh. Nhưng mà phần hồn là chủ của thể xác. Cho nên phần hồn phải trọn lành, trách nhiệm, hướng thành, giải tỏa ô trược mới giải được nghiệp tâm. Mà phần hồn còn ngu muội mê cái thể xác, hướng ngoại, thì cũng khác gì sông sông mê của thể xác. Ảo ảnh cho người ta mê nhưng mà không có thực chất. Còn thực chất là mình phải giải thoát được mới có thực chất. Cho nên mọi người có duyên lành được gặp tôi, và mọi người cũng biết rằng căn bản của mọi người không có phải là lu mờ, vẫn có nên trở nên sáng suốt được. Cho mọi người phải cố gắng trở lại với chính mình, để tận hưởng hòa bình của cả càn khôn vũ trụ, thế giới văn minh vật chất, để chứng minh được những sự tiến hóa của vật chất, thì tâm linh của chúng ta phải gây dựng và chứng minh được sự tiến hóa của tâm linh. Cho nên khoa học quyền bí, người phàm không thấy, mà ta tu ta thấy. Thì mọi người đều đi như vậy, thì sự tương ngộ không có xa xăm. Rất gần với nhau, sống chung hòa bình, dễ dãi. Bao nhiêu căn phòng này, cộng lại biết bao nhiêu khối óc, làm được việc gì. Vĩ đại nhất của thế gian, chúng ta cũng thể làm được. Thanh tịnh nhất của cõi trời, chúng ta cũng thể về được. Tại sao chúng ta không làm những điều hữu ích, mà đem gom gọn, ôm cái óc nhỏ hẹp, hướng về con đường tranh chấp vô lý, lý luận sai lầm, tạo những mơ mộng bất chánh. Cho nên chúng ta phải buông bỏ, thanh thản, khi tham thiền, niệm Phật trở lại quân bình, giải tỏa nghiệp tâm, hướng về thanh nhẹ, như ý muốn thăng hoa thanh tịnh. Đó là điều lành của nội tâm. Hôm nay là mũi chót, ngày mai tôi sẽ lên được. Không có gì hơn nhắc đôi lời cho các bạn tu, và tôi mong rằng mọi người thấy rõ vị trí mới là tu được. Vị trí của quý vị một sợi tóc cũng rất mắc giá, thế gian không có thể chế được. Phải nhớ rằng của cải của chúng ta đã đem từ bao nhiêu kiếp gom góp ngày hôm nay mới có sự hiện diện ở mặt đất, quý giá vô cùng, không nên hoang phí nữa. Và cố gắng tùy tục tùy tiến. Thành thật cảm ơn. sự hiện diện của các bạn hôm nay.